Hôm nay đến Liên Tông. Liên Tông, Dung Thông Niệm Phật Tông và Thời Tông. Liên Tông tức là Tông Tịnh Độ. Nói Tịnh Độ vì phương Tây có thế giới cực lạc, rất trang nghiêm thanh tịnh. Tất cả người được vãng sanh về thế giới ấy đều do hoa sen quá xanh nên gọi là Tịnh Độ. Ở Trung Hoa tông này rất thịnh hành, đời tánh đã có thiền sư Huệ Viễn chướng kết liên xã một thời long thịnh nên gọi là Liên Tông. Kinh chủ yếu tông này có ba bộ: Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh A Di Đà, Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Đại khái ba kinh này không nói những học lý tinh như mà chỉ nói cách ngoài thế giới ta bà rất xa có thế giới cực lạc, trong đó có Đức Phật hiệu A Di Đà phát thệ nguyện rộng lớn độ hết vô lượng vô số vô biên chúng sanh. Nếu có người biết tin niệm danh hiệu Đức Phật kia liền được vãng sanh. Chỗ trọng yếu của hành trì không cần giáo lý, từ ngoài chánh niệm và chuyên trì nên thực hành khắp tất cả pháp lành của thế và xuất thế gian để bổ trợ. Pháp môn niệm Phật liệu có ba cách: một, niệm công đức của Phật, tâm nhớ nghĩ Đức Phật có vô lượng công đức, ba minh, sáu thân, thiền định, trí huệ; hai, quán tướng niệm Phật, quán thân tướng Đức Phật kia cùng tướng hảo của hai vị Bồ Tát phụ tá, quán thế giới của Đức Phật kia trang nghiêm an lạc; ba, trì danh hiệu Phật, tức y theo kinh Vô Lượng Thọ xưng danh hiệu Phật. Đây là phần tối yếu. Sự long thịnh của tông này ở Nhật Bản một thời danh lừng như thiền tông Trung Quốc, chia ra nhiều chi phái cũng như thiền. Cành Tây chia làm tám phái, Tây Tây cũng có chia ra nhiều phái nhưng chưa được rõ. Cốt yếu đều do Trung Quốc truyền thừa mà chưa cải đổi, vì thế nên gồm vào Liên Tông. Tông phái riêng của nước này lập thì có ba: một, Niệm Phật Dung Thông Tông; hai, Thời Tông; ba, Tịnh Độ Chân Tông. Nhưng Tịnh Độ Chân Tông không thuộc hệ phái hạnh môn, rõ phần chi phái thuộc quả môn sau. Đây xin giải thích hai tông trước. Tông Niệm Phật Dung Thông, tông này do người Nhật Bản là lưỡng nhẫn thượng nhân đề xướng, nghĩa là người kia trong lúc niệm Phật, Đức Phật A Di Đà hiện thân nơi nói với họ rằng: một người niệm tức tất cả người niệm, tất cả người niệm tức một người niệm. Ý này phải tự mình niệm Phật đều chẳng phải tự riêng một người, mà tất cả người trong thế gian đều niệm Phật, chính gọi là tự và tha không hai. Đã chướng nghĩa này thì cực lực chủ trương rộng vì truyền khắp nên lập ra tâm niệm Phật Dung Thông. Nhưng nghĩa tự và tha ở Trung Quốc cũng đã có, chỉ chưa đề ra và chuyên chú. Như người sắp chết nhờ người khác niệm Phật trợ niệm, tức là ý Dung Thông. Thời Tông, niệm Phật trong lúc bình thường cùng lúc lâm chung, nghĩa là đã lập nghĩa này, lúc lâm chung có thể niệm Phật thì được vãng sanh, còn lúc bình thường niệm Phật chỉ để dự bị thôi. Từ hai nghĩa này có ra hai điều quan trọng: một, quan trọng lúc bình thường niệm Phật cùng lúc lâm chung đồng nhau. Theo ý này, bởi lúc bình thường niệm Phật tưởng đến tình huống lâm chung thì tâm thanh khẩn thiết, có thể dự bị cho tương lai, chẳng thế thì e rằng lúc lâm chung không thể niệm được Phật được. B, quan trọng niệm Phật lúc lâm chung cùng bình thường đồng nhau. Ý này, lúc lâm chung niệm Phật tâm ý không nên hoảng loạn, không nên hoảng loạn được, phải quyết phải đồng với dáng vẻ tự nhiên lúc bình thường mới có hiệu quả và hy vọng vãng sanh. Cho nên thực các pháp môn niệm Phật chỗ trọng yếu là công phu tu hành hàng ngày. Đây là nói về Liên Tông, mà chỗ khác thì gọi là Tịnh Độ Tông. Tại sao mà thành lập Liên Tông? Thì bởi vì thuở xưa ở đời Tấn, đất nước Trung Hoa, thì có ngài Huệ Viễn ngày đời trước kết thành liên xã. Liên xã tức là những cái người từng tu về phương pháp niệm Phật kết hợp lại thành đoàn, thì cái đoàn đó gọi là liên xã, để mà tập tu chuyên về phương pháp niệm Phật. Thì bởi vậy cho nên bây giờ những người tu về tịnh độ thường gọi là liên tông. Thì chữ liên đây là hoa sen, tông tức là cái tông phái mà chuyên niệm Phật để rồi cầu vãng sanh cực lạc từ hoa sen sanh ra, cho nên dùng cái hiệu liên xã đó. Thì trước hết nói về kinh của cái tông này, thì trong ba tạng kinh chỉ có ba quyển rất là nhỏ, là kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà và kinh Quán Vô Lượng Thọ. Đó, ba quyển kinh đó làm cái then chốt cho cái tông này. Cho nên thường thường tu về cái phương pháp niệm Phật chỉ ban ngày ban đêm thường trì tụng là trì tụng kinh A Di Đà đó, chứ còn kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Vô Lượng Thọ thì ít có ai biết, sau này thỉnh thoảng đã có dịch ra. Thì đại khái của ba quyển kinh này là nói những cái gì? Thì trong đây ba quyển kinh này không có giải thích về cái ý nghĩa tinh vi của Phật pháp, mà chỉ nói một đề rằng ở cái các cõi nước ta và chúng ta bao nhiêu cõi, quá thập vạn ức Phật, phải không? Là hữu gì? Cực lạc rất độ. Hay là có một nước của Đức Phật A Di Đà vân vân. Thì tôi có thể tóm ý lại trong ba quyển kinh đó, mà hai quyển kinh kia là kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ, thì có thể đa số Phật tử chuyên về cái tông tịnh độ ít ai biết, còn kinh Di Đà thì đại đa số đều biết. Thì trong kinh Di Đà đại khái cái chia ra thế này: như vô đầu là Đức Phật ngài giới thiệu cái cõi cực lạc. Cõi cực lạc ở đâu? Tức là ở cách cõi mình á là 10 muôn ức cõi. Thì qua cõi đó thì những cái cảnh trang nghiêm thế nào, đẹp đẽ như thế nào, nào là chim cũng nói pháp, nào là gió thổi cây thưa cũng thành tiếng nhạc, nào là ao sen bảy báo vân vân, đó là tả cái cảnh cực lạc. Tại sau đó thì nói đến Đức Phật A Di Đà làm vị chủ đương giáo hóa trong đó, rồi cuối cùng thì nói cái phương pháp người nào muốn sanh về cõi đó được Đức Phật A Di Đà giáo hóa thì phải niệm Phật, phải tu. Tu bằng cách nào? Thì trong đó dạy hoặc 1 ngày, 2 ngày cho đến 7 ngày chuyên trì danh hiệu Đức Phật mà không có quên, không loạn, thì nó mới nhất định được Đức Phật A Di Đà trước thì tỏ Phật. Rồi trong đó lại còn nói thêm một câu: tu dạy mà cũng không phải đeo một cái quốc đức nhân viên một chút ít mà được sanh về cõi đó, bất cả dĩ thiểu thiện căn cứ đức nhân duyên đắc sanh dĩ quốc. Đó, tuy như vậy mà không phải đeo một chút ít cứ đức nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Tại sao? Bởi vì muốn về cõi Phật thì phải đủ hai mặt: một là làm lợi ích cho chúng sinh gọi là phước đức nhân duyên; hai là chuyên tâm niệm Phật cho tâm mình thanh tịnh, ở trong thì tâm thanh tịnh, ở ngoài thì lợi ích chúng sinh. Thì có hai cái đắp cộng lại thì mới được sanh về cõi Phật. Nhưng bây giờ người ta lại nhiều khi không có làm đúng như ý nghĩa đó. Thì như vậy cái cách mà tu về cái cõi Phật bên cực lạc, thì trong đó nói theo những từ chuyên môn của Phật, thì đại khái kinh Di Đà chia ra gọi là y báo và chánh báo. Y báo tức là cái cõi nước, ở trong đó thế giới đẹp đẽ làm sao, tất cả những nhu cầu trong cái cõi đó thế nào, đó là y báo. Chánh báo là con người sanh qua lãnh thế nào, từ đâu sanh ra, tức là nói rằng tâm qua sen sanh ra, rồi không già không bệnh, rồi muốn ăn được ăn, muốn mặc được mặc, đi đâu tự do tự tại vân vân, đó là chánh báo. thành thử ra cái chủ yếu Kinh Di Đà là dạy cho chúng ta biết cái y báo chánh báo đẹp đẽ của cái thế giới cực lạc để chúng ta phát tâm hâm mộ. Hâm mộ rồi dạy chúng ta một phương pháp để tu về cõi đó, đó gọi là phương pháp tịnh độ. Cũng như vậy, đó là tôi nói đại khái, nhưng mà đại khái đó thì chỉ là sự. Nếu mà như vậy thì đại khái niệm Phật gọi là thấp kém, chưa có cao siêu. Cho nên sau này có nhiều vị tổ sẽ giải thích lại thì nó lại có cái cao siêu hơn nữa, chứ không phải vậy. Thành ra như mình thường và nói là ven cõi cực lạc có Đức Phật A Di Đà, thì bây giờ đương chờ mình niệm Phật, tức là niệm danh hiệu Ngài rồi cảm thông với Ngài, cái chừng mình nhắm mắt cái Ngài liền phóng hào quang đón mình về bản, thì đó là gọi là sự niệm Phật. Còn lý niệm Phật thì sao? Đó là nói về sự. Còn lý niệm Phật là không phải vậy. Vì lý niệm Phật thì trong đó các nghĩa thì A Di Đà, chữ A Di Đà là tiếng Phạn, đọc nguyên âm là Amita, mà mình dịch thì đọc theo chữ Tàng đọc là A Di Đà, mà chữ Amita cái chữ Phạn đó thì dịch ra thì gọi là vô lượng thọ, thì vô lượng quang. Vô lượng thọ tức là nói Đức Phật đó tuổi thọ không lường, vô lượng quang là Đức Phật đó hào quang sáng suốt không lường. Tuổi thọ không lường, hào quang sáng suốt không lường. Thì như vậy tuổi thọ và hào quang sáng suốt không lường đó là chỉ cho Đức Phật A Di Đà ở cõi cực lạc hay là chỉ cho cái gì? Có một số người chưa nhiều sự thì chỉ cho Đức Phật A Di Đà ở cực lạc, nhưng mà cái người niệm Phật mà thuộc về lý niệm Phật ấy, thì Đức Phật A Di Đà gọi là vô lượng thọ, vô lượng quang ấy chính là Phật tánh sẵn có của mình. Đó ha. Vì Phật tánh của mình từ vô thủy đến vô chung chưa từng sanh, chưa từng diệt, cho nên là vô lượng thọ. Và Phật tánh là sáng suốt, vì đã nói Phật tánh, Phật là giác, mà cái tánh giác thì sáng suốt. Ở sáng suốt đó không có lấy cái gì so sánh bao giờ được, cho nên gọi là vô lượng quang. Thì như vậy niệm Phật A Di Đà tức là niệm thăm mình trở về Phật tánh cho mình. Thì như vậy niệm Phật đó gọi là lý niệm Phật. Người niệm Phật đó chỉ trở về tự tánh của mình. Cho nên ở đây có một vị sư Nhật Bản mà trong sách có ghi, tức là ông sư chuyên về tịnh độ tới thăm vị thiền sư. Vị thiền sư hỏi chứ, thầy tu về tông phái nào? Nói tôi tu về tông tịnh độ. Hỏi Đức Phật A Di Đà bây giờ bao nhiêu tuổi? Thì ông trả lời bằng tuổi của tôi. Hỏi chứ ông bây giờ bao nhiêu tuổi? Tôi bằng tuổi Đức Phật A Di Đà. Thì như vậy cái chủ yếu của vị sư đó tu là Phật A Di Đà, tức là Phật tánh của mình. Bởi vì Phật tánh của mình thì cái tuổi là vô lượng và hào quang vô lượng, cho nên mình biết Phật A Di Đà không hai. Thì như vậy đó gọi là cái người niệm Phật về lý niệm Phật. Còn đa số mình niệm Phật bây giờ là sự niệm Phật, chú ở tâm niệm Phật rồi thấm mắt rồi rồi được Phật trước về cõi đó, cho nên niệm Phật chờ chết mới được thuyết quả. Còn nếu niệm Phật về lý thì mỗi một khi mà niệm Phật thì chỉ nhớ Phật thì tâm mình thanh tịnh, không có ô nhiễm, không có vọng tưởng, thì đó là mình trở về với Phật tánh của mình, thì đó là lý niệm Phật. Mà nếu mình trở về Phật tánh của mình rồi thì chừng nhắm mắt là thấy Phật hiện. Thì có người ta nói đặt ra nghi vấn, nói rằng như trong kinh nói ở cực lạc chỉ có một Đức Phật A Di Đà, và bây giờ giả sử ở cái thế giới Tha Bà này có một triệu người niệm Phật, và một triệu người niệm Phật đó tới chừng lâm chung đồng thời 10 người lâm chung một lượt một giờ, và lúc đó Đức Phật làm sao đi rước được chứ? Thế mà rước được hả? Thì có một trong cái lý niệm Phật thì ta nói thế này, ta dùng một câu gọi là trì thầm thì nguyệt hiện. Nói cái ao nước mình đào xong rồi nó lắng nước lại xong, thì tự nhiên bóng tăng trên trời hiện xuống đáy nước đáy ao. Cũng như vậy, trên không trung chỉ có một bóng tăng, có mặt một mặt tăng, mà một mình cái ao đào và một mình cái ao đó nước đều lóng trong, thì cảm thấy tự thấy có một mình mặt tăng đều hiện dưới đáy ao. Tự như vậy, chỉ lo rằng ao mình chưa đào, nước trong ao chưa trong, phải không? Cái bình đó, đừng có than rằng sợ e mặt tăng không đến ao mình. Chỉ khi nào ao mình trời nước trong thì tự nhiên thấy bóng mặt tăng hiện xuống. Cũng vậy, chỉ lo tâm chúng ta ngào đục phiền não, tâm chúng ta loạn tưởng rối ren thì muốn thấy Phật không thấy được. Cứ theo tâm chúng ta lóng sạch phiền não, những vọng tưởng đều được yên định, thì lúc đó về chưa lâm chung cũng vẫn Phật, vẫn thấy Phật Di Đà hiện thường đó. Thì như vậy đó gọi là đạt lý niệm Phật. Niệm Phật như vậy đó là đạt lý, nhưng không bị chướng ngại. Phật như vậy thì không có nói là cõi Phật xa bao nhiêu không sợ, nghĩa là chỉ lo tâm mình chưa thanh tịnh. Cho nên mới có câu là tâm tịnh tức là độ tịnh. Nếu tâm mình thanh tịnh rồi thì tự nhiên thấy tịnh độ, chứ không có cần đi đâu kiếm cái gì hết, không nói xa, không nói gần gì hết. Đó là cái lớn, gọi là lý niệm Phật đó. Vì vậy cho nên chúng ta tu một phương pháp nào, nhất là kinh điển Đại Thừa, dạy cho chúng ta phải đạt được cái lý cao siêu. Chứ nếu là mình nặng việc sự không, rồi chấp sự thành ra mình trở thành cái kém cỏi, thấp thôi, mà không đùi được những giáo lý khác. Chứ thiệt sao, vì kinh, Di Đà và nhân dân đều thuộc về Đại Thừa Phật giáo. Mà nếu mình hiểu sao cạn kẽ, rất cuộc giống như Thiên Thừa Phật giáo, mà không còn Đại Thừa nữa. Vì vậy cho nên phải hiểu cho thật kỹ chỗ đó. Rồi để xong đây, nó chia ra ba cách niệm Phật. Một là niệm công đức của Phật, tức là tâm mình nhớ. Ví dụ như vào quý vị nhớ Đức Phật có lòng đại từ đại bi, lúc nào cũng nhớ lòng đại từ đại bi của Phật, rồi mình cũng khởi cái tâm học cái hạnh đại từ đại bi đó, gọi là niệm cái công đức của Phật. Hoặc là nhớ trí huệ giác ngộ sáng suốt của Phật, rồi hàng ngày mình cũng tu theo cái trí huệ đó, cũng gọi là niệm Phật. Hoặc là nhớ những cái nào là tam minh lục thông của Phật, hoặc là tất cả những công đức bất cứ người đạt để mà mình phát tâm mình học theo, thì cái đó gọi là niệm công đức của Phật. Rồi hai là quán tướng niệm Phật, thì cái đó như trong kinh Quán Vô Lượng Thọ có dạy tới 16 cách quán. Thì nếu quý vị ta đọc kinh đó sẽ thấy 16 cách quán, từ cách quán tỏa nước, rồi lành quán tới thân Bồ Tát, quán thân Phật chân nhân, thì trong đó có chia là 16 cách quán. Ở đây tôi không có kể hết. Rồi đến cái thứ ba mới là trì danh hiệu Phật, đó tức là niệm danh hiệu Đức Phật. Cứ dùng cái câu niệm Phật kể mà mình trị cái loạn tâm loạn tưởng của mình, thì tâm tưởng nó lặng xuống, thì đó là mình đạt được cái tâm thanh tịnh, thì mình thấy Phật. Đó là cái phương pháp tu về niệm Phật. Thì như ra nói tổng quát về cái liên tâm, rồi ở đây mới nói riêng về tâm phái. Cũng trong liên tâm này mà sang Nhật Bản thì có lập ra các cái tâm khác, như là niệm Phật duyên thân tâm, thời tâm, tịnh độ chân tâm, qua bên Nhật Bản mà chia ra tới ba tâm. Thì đây mới giải thích từng tâm. Riêng về cái tịnh độ chân tâm thì cái phần này chưa giải thích mà để phần sau. Còn cái tâm niệm Phật duyên thân và thời tâm đây giải thích. Niệm Phật duyên thông là sao? Tức là khi niệm Phật, mình thấy không phải chỉ một mình niệm, mà tất cả thế gian đều niệm. Ví dụ như mình niệm Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, mà không thấy chỉ một mình niệm, mà thấy tất cả mọi người, mọi vật đều niệm hết. Mà chính như kẻ này hồi xưa tôi nghe Lý Thượng Tọa thuật lại, thì nói rằng lúc mà Tòa Thượng Chư Lai Tây Đốc, ngài niệm Phật cho tới gặp ai gặp được thử thì nói sao con không niệm Phật, coi kìa cái cây cũng biết niệm Phật, cái chim cũng biết niệm Phật, thì sao con không niệm Phật. Thì cái đó nó mới gần với cái mà duyên thông đó, tức là niệm Phật thì cảm thấy xung quanh đều là niệm Phật. Mà cái đó quý vị nếu để ý thì sẽ thấy Ví dụ như mình những cửa hội đó thì có thể đặt tượng như mình lượng năm mươi đồng Phật, năm mươi đồng Phật quen rồi, thấy cái tiếng là hồ tích tắc thì cũng nghe như là cái nhiệt niệm Phật vậy. Rồi những cái tiếng động ở ngoài nghe chỉ như tiếng niệm Phật á, thì như vậy chẳng những là mình niệm Phật thì cảm thấy xung quanh cái động nào cũng là tiếng niệm Phật đó, gọi là cái niệm Phật dung thông, nghĩa là tất cả đều cùng niệm như nhau, không có riêng biệt, không có. Vì ở đây nói rằng bởi vì Đức nói rằng Đức Phật A Di Đà, Đức Thanh Ngài kia nói với cái gì đó, tức là Ngài lưỡng giảng thượng nhân rằng một người niệm Phật niệm, tức là tất cả người niệm, tất cả người niệm tức một người niệm. Vì vậy cho nên nói là một là tất cả là một, mình không còn có rời rẽ. Vì vậy thì tất nhiên cái niệm Phật này không còn phân biệt tự và tha, vì tự tha đồng trước đồng thời. Rồi ở đây thì theo ý Ngài Thái Hư thì Ngài nói là cái lối đời chuyến mới mẻ này không phải chỉ riêng ở Nhật Bản có, mà chính ở Trung Quốc phải chưa đã có. Ví dụ như phải chưa nói là người khắp Lâm Chung thì kêu trong thanh quyến trợ niệm đó, chính trợ niệm. Thì như vậy một người niệm là tất cả người niệm, tất cả người niệm là một người niệm, nghĩa là cùng hòa hợp với nhau, thì cái đó gọi là tự tha đồng niệm, gọi là niệm Phật dung thông. Thì ở Việt Nam mình cũng hay có cái đó đó, kêu bằng trợ niệm. Như vậy thì tự tha đồng niệm, nhưng mà tại mình không có khai thác cho thấu đáo nhiều cái ý nghĩa này, cho nên chỉ thấy chỉ bằng trợ niệm mà không thấy cái chỗ mà tự tha đồng niệm. Rồi tới cái thời tâm, rồi cái thời tâm, cái tâm này tâm. Nếu mà vị nào tu niệm Phật thì ráng nhớ cái lối dạy đây. Thì trong đây có chia ra hai cái nghĩa mà rất là quan trọng. Nghĩa thứ nhất là nói rằng quan trọng lúc bình thường niệm Phật cùng lúc lâm chung đồng nhau, tức là lúc bình thường mình mạnh khỏe đi đứng nằm ngồi tự do tự tại thì mình phải nhớ đến cái lúc lâm chung, mà phải nhớ đến lúc lâm chung cho nên mình sợ ngày mai đây tới chết rồi mình không được, cho nên bây giờ sáng mà niệm tuy bây giờ chưa chết mà nhớ tới ngày chết, bây giờ mình phải nỗ lực mà tu ráng mà niệm, thì gọi đó là tưởng đến lâm chung mà bây giờ phải trước tha niệm Phật đó. Đó là cái trường hợp thứ nhất. Cái trường hợp thứ hai là khi sắp lâm chung, khi đó là cái lúc đó tinh thần thoát loạn, thân thể có chuyển động mất tự chủ, nhưng lúc đó mình phải nhớ lại như lúc bình thường mình niệm Phật, bình tĩnh, bình đạt, đừng có loạn, đừng có quản hết, thì như vậy niệm Phật mới giảng sanh, tức là mới là chủ được. Còn nếu lúc đó mình quản hết, mình sợ sệt, thoát loạn quá thì cái nó cuồng, mà cuồng thì nó loạn, mà cuồng loạn thì học tối mà học thì loạn. Cho nên lúc sắp lâm chung thì mình phải nhớ và tập bình tĩnh như lúc mình mạnh khỏe. Còn lúc mình mạnh khỏe phải nhớ cái trạng thái lúc lâm chung cấp thiết tu. Thì như vậy tâm hai thời, cái thời mạnh thì nhớ thời sắp chết, còn khi sắp chết thì nhớ tập loạn lúc mạnh. Được như vậy đó thì cái niệm Phật kết quả. Mà tôi thấy cái đề chính là thực hai. Nếu mà người tu niệm Phật phải biết nhớ như vậy, chắc rằng cái niệm Phật sẽ thiết tha lắm. Bởi vì mình bây giờ niệm Phật, đại đa số là cái niệm chờ chết, thế là gần chết thì niệm nhiều niệm như được giảng sanh thôi, chứ mà không có cái thiết tha. Bởi không thiết tha cho nên tới gần chết rồi, thấy con, thấy cháu, thấy chuyện này chuyện kia rồi, người này chưa khóc rồi kia đó, phải lo buồn, phiền, quên hết niệm Phật. Cho nên lúc mà mình còn khỏe mạnh đây phải nỗ lực niệm, niệm rồi tới chừng khi mình khóc lâm chết, lúc đó mình phải nhớ làm chủ để bình thường lại, thì như vậy cái niệm Phật nó có kết quả. Đó là nói về cái tâm tịnh độ hay là nói về liên tâm.